Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 26 tháng 6 năm 2010, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của trưởng lão Nguyễn Thị Ngọc Liên với tựa đề Ngôi nhà xây trên đá. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị cái đề tài tôi nghĩ là nhiều người đã biết, đã nghe rất là thường, đó là cái đề tài ngôi nhà xây trên đá. Ở trong sách Matthew đoạn 5, đoạn 6 và đoạn 7 ghi lại những lời dạy của Đức Chúa Giêsu. Ba đoạn kinh thánh này được gọi là bài giảng trên núi của Chúa, và bài giảng trên núi chính là triết lý của Cơ Đốc giáo. Nếu quý vị có dịp đọc lại, quý vị sẽ thấy đó là cái lối mà một người Cơ Đốc, một người tin Chúa phải sống, phải hành động như thế nào. Thì trong cái phần kết luận của bài giảng trên núi, Đức Chúa Giêsu có nói đến một cái ví dụ. Thì đó là cái đề tài tôi muốn được chia sẻ với quý vị sáng hôm nay. Đức Chúa Giêsu kết thúc cái bài giảng trên núi rằng: Đạo của Ngài, nếu ai nghe và làm theo thì sẽ đạt đến chân lý. Và thế nào là những người họ tưởng rằng họ tin mà thật sự là không? Xin chúng ta cùng lật Kinh Thánh ở trong sách Matthew đoạn 7, câu 21 đến câu 23. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy ta sẽ nói rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Cái câu kinh thánh này khi chúng ta đọc, nó sẽ làm chúng ta hỏi: Tại sao? Tại sao không phải là những người này là những người đã sống và hành động thật đạo đức đó sao? Tại sao Chúa không chấp nhận họ? Tôi biết nhiều người chúng ta đã có dịp du lịch trên khắp nơi trên thế giới, được đi ra hải ngoại, và khi trở về lại Hoa Kỳ, khi mà quý vị bước vào cái nơi ở ngay phi trường, chẳng hạn phi trường Los Angeles để làm thủ tục nhập nội, thì quý vị thấy là một cái phòng rất lớn với những cái cổng, thì mỗi cổng có những cái tấm bảng, một trong những tấm bảng lớn đó với hàng chữ US Passport, hàng chữ kia None US Passport. Chúng ta là những người cầm cái giấy thông hành Hoa Kỳ, chúng ta đi vào cái hàng US Passport cảm thấy hãnh diện lắm. Bởi vì những cái hàng bên kia, những người đó họ nhìn mình với, tôi nghĩ, tôi có cảm tưởng là họ nhìn mình, họ cảm thấy mình là những người may mắn. Họ nhìn, họ nói những người này làm sao mà được gọi là US citizen, được sao? Thì, nhưng mà thí dụ khi quý vị đến cái cửa sổ, người nhân viên sở di trú tra xét passport của quý vị, lật tới, lật lui rồi nói: Không, passport này trông là giống passport Mỹ nhưng không phải là passport cấp bởi chính phủ Mỹ. Chúng tôi không biết ông hay bà là ai, hãy lui ra. Nếu chúng ta tưởng tượng được cái cảm giác khi nghe cái câu trả lời ấy, thì chúng ta có thể cảm thấu được cái cảm giác mà Ngài phán xét. Chúng ta nghe Đức Chúa Giêsu nhìn chúng ta như Kinh Thánh nói, rồi Chúa quay mặt đi và Chúa nói một cách rõ ràng: Hãy lui ra khỏi ta không biết ngươi là ai. Như vậy thì chúng ta thấy khi Chúa trước đó Chúa đã nói những người nào không được nhận, Chúa từ chối không nhận họ. Họ là những người nào? Họ là những người chỉ nói mà không làm. Họ tỏ ra như là mình có đạo, biết Kinh Thánh, mở miệng lúc nào cũng lạy Chúa mà nói lời nhân nghĩa, và nói lời nhân nghĩa như một người ngoan đạo. Nhưng mà Chúa biết họ chỉ giỏi nói mà thôi. Vì chính Đức Chúa Giêsu cũng đã nói: Dân này lấy môi miệng mà thờ ta, mà lòng nó thì xa ta lắm. Tin Chúa không chỉ là bằng một cái lời tuyên bố rằng tôi là môn đồ theo Chúa, như vậy cũng chưa đủ. Chỉ có đức tin thật nơi Đức Chúa Giêsu, có cái mối tương quan nơi Chúa mới mang cho chúng ta sự cứu rỗi. Chúng ta thấy có bao nhiêu người đã tự xưng họ là Christian, tức là những người tin Đức Chúa Giêsu, những người đeo trên trán mình danh hiệu của Chúa, nhưng họ không có một cái mối liên hệ nào với Chúa cả. Từ cung cách, cử chỉ, thái độ của họ không có gì biểu lộ cá tính của Đức Chúa Giêsu, của Đức Chúa Trời cả. Tôi có nhiều khi không đi làm buổi chiều, mở đài TV đâu khoảng 3-4 giờ chiều thì thấy trên đó có cái show, tôi không biết, nhưng mà đại khái là cái show là những người này họ đi tìm coi thử có đúng con của cái đứa con đó là con của họ hay không. Thì nếu như chúng ta là con của Đức Chúa Trời, chúng ta có biểu lộ, chúng ta là có cái cung cách, cái hình ảnh, cái thái độ của Đức Chúa Trời hay không? Và làm thế nào mà chúng ta được như vậy? Phải là sự vâng lời và làm theo ý Chúa là điều cần thiết để làm con của Chúa, để cho người ta nhận biết mình là con của Chúa. Chúng ta sống tại Hoa Kỳ là một quốc gia đặt trên cái nền tảng Cơ Đốc giáo. Nhưng đôi khi quý vị đọc trong báo chí, trong TV, trong truyền hình, trong radio, chúng ta thấy thái độ của rất nhiều người xưng nhận họ là Cơ Đốc nhân, là Cơ Đốc nhân chân chính, mà họ không có cái gì phản ảnh Đấng Cơ Đốc cả. Những người này lại Chúa, nhưng mà họ không có chút tình yêu thương đối với người đồng loại. Họ không có lòng yêu thương, cảm thông với người yếm thế, hay là người khác màu da với mình, hay là người khác tôn giáo với mình. Họ có thể là những người giữ điều răn Chúa một cách nghiêm khắc, nhưng mà họ đối với những người không giữ được điều răn Chúa bằng cái sự khắc nghiệt, không một chút lòng tha thứ. Đó là những người mà Đức Chúa Giêsu trong ngày phán xét, Chúa đã đẩy họ ra và nói: ta chẳng biết ngươi bao giờ. Chúng ta có thể tưởng tượng được hình ảnh ấy, chúng ta có thể tưởng tượng những hình ảnh những kẻ chạy theo níu áo Chúa và trông mong Chúa nhìn họ, nhưng Chúa đã lạnh lùng trả lời. Và Kinh Thánh nói là Chúa trả lời rõ ràng: ta chẳng biết ngươi bao giờ. Hạng thứ hai là những người trong câu Kinh Thánh chúng ta đọc khi nãy: tôi đã từng nhân danh Chúa mà làm bao nhiêu điều. Họ là những người làm việc lớn trong danh Chúa, họ là những người cũng đi giảng đạo, cũng đi nhà thờ, họ cũng dâng phần mười, họ sống đời sống cẩn trọng, đúng theo Kinh Thánh dạy. Tại sao Chúa lại không nhận họ? Bởi vì những người ấy, họ làm điều ấy không vì lòng thật sự tin Chúa hay là yêu Chúa, mà họ làm bởi vì cái đó là cái job của họ. Họ là những người sống như có đạo và tin Chúa, chẳng qua đó là những điều đòi hỏi của việc làm, của địa vị của họ. Nhà thờ hay hội thánh đối với họ chỉ là một cái công ty cho họ có được việc làm, chức tước và mang lại quyền lợi mà thôi. Với hạng người đó, Đức Chúa Giêsu đã nhìn thấy tận trong tâm lòng họ. Ở trong sách Ê-xê-chi-ên đoạn 33 câu 31, lời Chúa nói: miệng chúng nó tỏ ra nhiều sự yêu mến mà lòng chúng nó chỉ tìm lợi. Những người này, người chung quanh có thể tưởng họ là những thánh nhân, nhưng Chúa biết lòng họ. Họ làm, họ sống như người có đạo, nhưng chỉ vì lợi riêng. Hạng người này đối với Chúa còn nguy hiểm hơn, bởi vì đó là những người đạo đức giả. Và Đức Chúa Giêsu đã gọi họ là: hỡi kẻ gian ác, hãy lui ra khỏi ta. Như vậy chúng ta thấy muốn có sự cứu rỗi trong ngày mà Chúa đến, Chúa phán xét, chúng ta phải có một mối tương quan thật giữa chúng ta với Đức Chúa Giêsu. Đó mới là cái giấy thông hành để mà cho chúng ta được đứng sắp hàng để đi vào thiên đàng. Khi Đức Chúa Giêsu cảnh cáo về những người mà chỉ tin Chúa bằng lời và bằng hành động bề ngoài mà thôi, thì Ngài chỉ cho chúng ta biết thế nào là một người tin đạo thật và tin thế nào mới mang lại phước hạnh. Chúng ta hãy đọc câu kế tiếp ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 24 đến câu 27. Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 24 đến câu 27: vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vần đá, có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe theo lời ta phán đây mà không làm theo thì khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát, có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy thì bị sập, hư hại rất nhiều. Khi tôi còn nhỏ, giống như các em ở trong lớp trường Sa Bát thiếu nhi, chúng tôi có một cái bài hát trẻ con thường hay hát: người khôn xây trên đá ngôi nhà rắn chắc và xinh, hát ba lần. Khi mưa đến, rơi trên mái nhà, trời mưa rơi xuống, nước dưới sông dâng lên, nhưng trên đá vẫn cứ đứng vững vàng. Câu kế, người ngu xây trên cát ngôi nhà rắn chắc và xin. Khi mưa đến, rơi trên mái nhà, trời mưa rơi xuống, nước dưới sông dâng lên, nhưng trên cát sóng gió xô tan tành. Thì ngày còn nhỏ chúng tôi thích cái bài hát này lắm, bởi vì mỗi cuối câu được hát thật to, nhưng trên cát sóng gió xô tan tành, vỗ tay, trẻ con thích lắm. Dĩ nhiên trẻ con thì thích những cái gì mà náo loạn tứ tung, nhưng khi lớn lên rồi tôi mới hiểu cái chữ tan tành ở đây nó rất là thảm khốc, nó rất đáng tiếc, rất là đáng thương. Ở trong cái câu chuyện mà Chúa kể lại, có hai người cùng xây nhà. Cả hai người cùng cố gắng xây nhà thật đẹp, thật xinh. Và cả hai người cùng gặp mưa, cùng gặp bão tố. Nhưng điều khác nhau là một người xây trên đá chắc chắn và một người xây nhà mình trên cát. Ngôi nhà trên đá là một ngôi nhà nặng đặt trên một cái nền móng vững chắc. Như Chúa nói, cái nền móng đó là gì? Nghe và làm theo lời Chúa phán. Khi mở đầu tôi có nói với quý vị ba đoạn kinh thánh, đoạn trong sách Matthew, đoạn 5, đoạn 6 và đoạn 7. Ở trong đó là có những bài giảng trên núi của Đức Chúa Giêsu, bài cầu nguyện chung và nhiều sự giảng dạy khác của Chúa. Đó là chân lý, đó là cái giáo lý cơ đốc giáo. Thì ở đó cuối cái bài giảng đó Chúa nói nghe và làm theo lời Chúa phán. Nên cho dù mà mưa, bão, xô động có gì nó vẫn đứng vững. Còn ngôi nhà trên cát, ngôi nhà cũng trông đẹp đẽ nhưng là trên bề mặt, vì nền móng của nhà ấy, giống như Chúa nói, kẻ nào nghe mà không làm theo thì mưa to bão lụt đến, cát trôi đi, nhà sập. Ở đây cái nền móng của hai ngôi nhà đó là cái cá tính của mỗi người. Cá tính của chúng ta hay là nền móng của chúng ta có xây trên đá, tức là đạo của Chúa, chúng ta có xây trên vần đá đạo của Chúa hay không? Cả hai người đều muốn xây nhà đẹp, nhà tốt. Không phải là một cái nhà dỏm hay là tạm bợ. Cả hai người, người khôn, người ngu, đều có biết lời dạy dỗ của Chúa. Họ đều học theo Chúa. Nhưng một người có học và có hành, Chúa gọi ấy là người khôn. Còn người kia có học mà chẳng thực hành, Chúa gọi đó là người dại. Bởi vì dại là tại sao họ không đặt đức tin họ trên đạo thật của Chúa. Người xây nhà trên đá là người khôn, xây cuộc đời mình trên hòn đá muôn đời, tức là Đức Chúa Giêsu và chân lý của đạo Ngài. Trong này chúng ta thấy mưa bão đến với tất cả mọi người. Mưa bão đến với người tin Chúa, với người không tin Chúa. Mưa bão cuộc đời, ai cũng sống theo cái chu kỳ 70-80 năm trên mặt đất, sinh lão bệnh tử. Chúa không có nói là người theo Chúa sẽ không gặp bão tố, nhưng mà cái khác nhau, Chúa cảnh cáo ở trong cái phần đầu của sách của chúng ta, câu kinh thánh chúng ta đọc sáng hôm nay, Matthew đoạn 7 câu 21-23, là những người chỉ tin bề ngoài, xem ra là người có đạo, có niềm tin, nhưng thật sự khi mà gặp thử thách trong cuộc sống thì niềm tin của họ, cá tính của họ bị lay chuyển, bị cuốn trôi và cuối cùng là bị đập nát. Cá tính của chúng ta có đặt trên nền móng của sự dạy dỗ của Chúa hay không? Chúng ta đọc kinh thánh, nghe lời giảng dạy, chúng ta có làm theo để mà khi những truân chiên, những nghịch cảnh hay sự cám dỗ đến, chúng ta không làm mất nhân phẩm, mất tư cách và không mất đức tin của chúng ta hay không? Như vậy làm thế nào để đào luyện được cá tính? Kinh Thánh nói cá tính tốt phải được đào luyện. Cá tính tốt không phải là cái bản chất của con người, phải được đào tạo. Khi các con tôi còn nhỏ, mỗi khi tôi la rầy nó, chúng nó hay cười. Bởi vì tôi nói với chúng nó là những điều gì không phải, thì tôi nói với chúng nó rằng khi mà con làm một cái điều, hành động nào đó, làm hoài thì nó sẽ trở thành thói quen. Thói quen trở thành cá tính, và cá tính trở thành chính con người của mình. Chẳng hạn thí dụ một người có lúc nói bậy, quen miệng trở thành một người ưa văn tục. Và cá tính của người ấy bây giờ là một người hỗn ẩu, nói lời động chạm, và dần dần người đó trở thành một con người sân si trong cái lời nói. Chúng ta phải tập cho mình những thói quen tốt, thói quen siêng năng, thói quen cần kiệm, thói quen tử tế, thói quen nghĩ đến quyền lợi của người khác, thói quen tha thứ, thói quen đừng để bụng thù dai, vân vân. Cá tính của một người định được những giá trị và nhân phẩm và tư cách của người ấy. Đào luyện cá tính là một phần trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Chúa muốn cứu chúng ta để mang chúng ta trở về lại cái cá tính của thuở ban đầu, mà Kinh Thánh nói là Chúa đã dựng nên con người theo hình, theo ảnh của Ngài. Bởi vậy trong một câu chuyện Chúa kể, khi mà Chúa nói là kẻ là xây nhà trên đá là kẻ làm theo lời ta phán đây, tức là nghe và áp dụng, học và hành. Còn những người mà không làm, không thực tập, thì Chúa làm sao chúng ta biết được, nghĩa là sống thế nào mà như ý của Chúa. Chúng ta biết lẽ thật, biết ý muốn Chúa thì chúng ta phải sống và tập và sống theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Không ai có thể tự mình chiến thắng được những cái cám dỗ của thế gian. Nhưng chúng ta biết lẽ thật, đâu là phải, đâu là trái, thì chúng ta có thể cố gắng tiếp tục và cầu xin ơn Đức Chúa Trời giúp sức để cho chúng ta chiến thắng trong cái sự rèn luyện của mình. Là phụ huynh, chúng ta nuôi dạy con cái chúng ta rèn luyện chúng nó từ khi còn thơ ấu để cho chúng nó biết lời Chúa dạy, biết đạo Chúa. Tôi còn nhớ khi còn nhỏ, những cái điều mà tôi học, những cái sự dạy dỗ mà tôi học, những lời câu Kinh Thánh mà tôi học từ khi còn thơ ấu tới bây giờ tôi vẫn nhớ. Bởi vì khi mà chúng ta lớn tuổi, chúng ta không có học nhớ lâu như ngày chúng ta còn nhỏ. Cho nên là bậc phụ huynh, chúng ta dạy dỗ con cái mình từ khi còn thơ ấu, như lời Kinh Thánh nói, để những điều này chẳng bao giờ lìa khỏi nó. Và thứ ba nữa, cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng có chắc chắn sẽ gặp thử thách. Khi cuộc đời mang đến cho chúng ta những điều không may, những gia đình bất hòa, việc làm kiếm không ra, bệnh tật, đó là những cơn mưa, những cơn bão của cuộc đời. Có những cơn bão cuồng nộ rất là mạnh, chúng ta có sẵn sàng để đối diện chúng hay không? Kinh Thánh nói điều này ở trong Roma đoạn 5, câu 3, câu 4. Chúng ta có thể phải qua sự hoạn nạn, nhưng sự chịu đựng qua những cơn hoạn nạn sinh ra sự nhịn nhục và bền chí. Và sự bền chí tạo nên một con người có cá tính vững mạnh. Và vì đó mà chúng ta có đức tin nơi Đức Chúa Trời càng hơn, mạnh hơn, sâu xa hơn. Như Gia-cơ đoạn 1 câu 2 nói, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì chính sự thử thách mang chúng ta về gần cùng Chúa hơn. Thế thì chúng ta phải rèn luyện những điểm nào để có được cá tính vững mạnh? Nếu yếu điều của một người làm họ mất cá tính, mất nhân phẩm, mất tư cách, những yếu điểm đó có thể là gì? Không kềm chế được lời ăn tiếng nói của mình. Kinh Thánh nói ở Gia-cơ đoạn 3 câu 5, cái lưỡi là một quan thể nhỏ mà khoe khoang những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên. Ở đây cái lưỡi giống như là cái chút lửa mà đốt rừng được. Bởi vì chúng ta không kềm chế được cái miệng mình, ma quỷ dùng cái lưỡi để nói ra những lời chê trách, lời hằn học, gây sự hủy hoại vô cùng. Nhiều khi chúng ta nghĩ mình có thể cứ nói cho đã miệng rồi về sau xin lỗi, nhưng những lời hung bạo nó đã để sẹo trong lòng người khác rồi. Ở trong Gia-cơ đoạn 1 câu 9, hỡi anh em, người nào cũng phải mau nghe, chậm nói và chậm giận. Lời Kinh Thánh dạy chúng ta có thể luyện tập cá tính của mình, hoặc là chúng ta không kềm chế được tư tưởng của mình. Kinh Thánh nói, sự suy tưởng theo xác thịt thì nghịch với Đức Chúa Trời, bởi các tư tưởng ấy nó không phục với luật pháp Đức Chúa Trời và nó không thể tùng phục được. Chúng ta phải kềm chế tư tưởng mình, đừng để nó mơ tưởng theo những dục vọng của xác thịt. Đừng để nó nghĩ đến những điều hung ác, những điều hận thù, hay đừng để tư tưởng mình bận bịu với những niềm âu lo. Không phải là Chúa đã dạy cho chúng ta đừng lo lắng hay sao? Vậy thì lòng mình và tư tưởng mình phải nghĩ đến những cái điều gì? Philip đoạn 4 câu 8. Tôi biết ai cũng nhớ câu này. Rốt lại hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen thì anh em phải nghĩ đến. Philip đoạn 4 câu 8. Và chúng ta thứ ba nữa là chúng ta nhớ học theo gương tốt. Muốn được như Chúa, chúng ta phải học theo gương của Chúa. Ông sứ đồ Gia Cơ nói, chớ nghe lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, phải thực đạo Chúa. Chúa nói muốn chúng ta từ bỏ đi những cái tật xấu xa, những tư tưởng của thế gian này, và phải thế nào mà những hành động chúng ta biểu lộ cá tính cơ đốc. Một lần nữa, biểu lộ cá tính cơ đốc ở trong Matthew đoạn 5, đoạn 6, đoạn 7 cho chúng ta thấy thế nào là cá tính cơ đốc nhân. Và chúng ta nhớ phải học theo Chúa, đừng học theo đám đông. Bởi vì một người mà chỉ chạy theo đám đông là một người dĩ nhiên không có cá tính. Mối tương quan giữa chúng ta với Chúa là qua cách chúng ta có thật sống theo với cả tâm lòng và sự dạy dỗ của Ngài hay không. Khi chúng ta đã trau dồi, bồi đắp được cá tính của một cơ đốc nhân, cá tính ấy sẽ giúp chúng ta đứng vững trước mọi giông tố, mọi thử thách của đời này. Và vâng lời Chúa với cả tâm lòng chính là cái chìa khóa để Ngài phán xét. Khi Đức Chúa Giêsu hồi lai, Ngài sẽ nhìn thấy chúng ta, chứ Ngài không lạnh lùng quay mặt, không biết chúng ta là ai. Lời Chúa là ngọn đèn soi đường cho chúng ta đi theo. Và Đức Chúa Giêsu đã nói, trời và đất này sẽ qua đi, nhưng lời ta nói sẽ không bao giờ qua đi. Ở trong Matthew đoạn 24 câu 35. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho quý vị và giúp mỗi người trong chúng ta biết ghi khắc lời Chúa trong tâm khảm mình, để chúng ta tâm niệm lời hằng sống ấy của Ngài mỗi ngày. Cầu xin Chúa ban phước và giúp quý vị đứng vững vàng từ nay cho đến ngày Chúa trở lại.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.